Thưa quý thính giả, do tính chất của việc đầu tư kinh doanh những ngành nghề dịch vụ đòi nợ có thể ảnh hưởng đến trật tự, an toàn xã hội, lợi ích cá nhân, tổ chức, lợi ích cộng đồng, lợi ích của nhà nước, pháp luật về đầu tư tại Việt Nam, nên luật đầu tư năm 2020 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2021 đã đưa ngành nghề kinh doanh dịch vụ đòi nợ thuộc danh mục ngành nghề cấm đầu tư kinh doanh. Sau khi luật đầu tư năm 2020 có hiệu lực, thực tế đã nảy sinh nhiều hành vi vi phạm pháp luật xung quanh việc đòi nợ thuê. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng theo dõi cuộc trao đổi giữa biên tập viên Lê Dung với luật sư Trần Xuân Tiền để cùng tìm hiểu về các hành vi biến tướng của đòi nợ thuê và dịch vụ mua bán nợ.
Thưa các bạn, luật đầu tư năm 2020 bắt đầu có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 1 năm 2021 đã đưa ngành nghề kinh doanh dịch vụ đòi nợ vào danh mục ngành nghề cấm đầu tư kinh doanh. Nhận tưởng là sau khi khai tử loại hình kinh doanh này thì sẽ không còn những cảnh đòi nợ kiểu xã hội đen. Nhưng trên thực tế thì tình trạng đòi nợ thuê, đòi nợ theo kiểu xã hội đen vẫn xảy ra. Và bên cạnh đó thì nhiều công ty đòi nợ thuê đã đổi tên thành công ty mua bán nợ. Vậy các công ty này có thực sự hợp pháp? Bản chất của dịch vụ mua bán nợ có phải là xấu? Và chúng ta cần làm gì để nâng cao hiệu quả quản lý đối với việc thu hồi, mua bán nợ, tránh những cái hành vi biến tướng và vi phạm pháp luật? Chúng tôi có mời đến phòng thu luật sư Trần Xuân Tiên, trưởng văn phòng luật sư đồng đội thuộc Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội. Ông sẽ trò chuyện và giải đáp thắc mắc của quý vị thính giả về vấn đề này.
Xin chào thính giả Đài tiếng Việt Nam, chào biên tập viên chương trình Vì An ninh Tổ quốc.
Thưa ông ạ, sau khi luật đầu tư 2020 có hiệu lực khai tử dịch vụ đòi nợ thuê thì qua 1 năm rưỡi, ông thấy nó có tác động như thế nào đến đời sống xã hội?
Theo ý kiến của tôi, sau 1 năm rưỡi kể từ khi hình thức khai tử dịch vụ đòi nợ thuê đã có những tác động nhất định đến đời sống xã hội như sau. Về mặt tích cực, do nhiều doanh nghiệp đòi nợ thuê không tuân thủ điều kiện đầu tư kinh doanh cũng như quy định của pháp luật có liên quan khi kinh doanh dịch vụ đòi nợ thuê mà lại thực hiện các biện pháp như thu giữ, phá hoại tài sản trái pháp luật hoặc có hành vi đe dọa, chấn an khủng bố tinh thần, gây hoang mang cho con nợ. Do đó, việc đưa hình thức kinh doanh dịch vụ đòi nợ vào danh mục cấm của luật đầu tư sửa đổi là đúng đắn và được người dân đồng tình ủng hộ.
Không khó để kể ra các cái hành vi côn đồ, gây rối, mất trật tự công cộng, thậm chí là cố ý gây thương tích từ các cái vụ đòi nợ trong thời gian gần đây. Rõ ràng là chuyện đòi nợ theo kiểu khủng bố mà chúng ta từng lên án rất nhiều thì nó không chỉ là do các cái công ty đòi nợ thuê, đúng không ạ?
Đúng vậy, chuyện đòi nợ thuê theo kiểu khủng bố mà chúng ta từng lên án không chỉ là do các công ty đòi nợ mà còn xuất phát từ bản chất của hành vi đòi nợ này. Đi vay mượn tài sản là quan hệ dân sự, cho nên khi phát sinh những tranh chấp thì các bên có thể thương lượng, hòa giải hoặc áp dụng các biện pháp như là khởi kiện. Nhưng tại báo cơ quan có thẩm quyền, nếu con nợ cố tình tránh né đòi nợ, có thể chúng ta còn có quyền tố cáo đến các cơ quan pháp luật. Tuy nhiên là gì, không phải ai cũng am hiểu pháp luật và cũng không phải sẵn sàng kiên nhẫn để thực hiện những biện pháp mà pháp luật là cho phép, và dẫn đến là gì, có cái chuyện là thường xuyên tiếp xúc đến với người vay mượn tài sản để yêu cầu trả nợ bằng những biện pháp rất là gay gắt, rất là bức xúc. Và chính cái thái độ của người nợ không trả đã dẫn đến cái gì, cái thái độ là gì, bức xúc đến mức không kiểm soát được, và dẫn đến có những chuyện là gì, đâm chém gây thương tích và thậm chí có những án mạng đã xảy ra đối với cả người đi đòi nợ và cả thậm chí cả con nợ. Con nợ cũng đã gì, đã lừa cả chủ nợ đến để đòi, và đã ra tay một cách không khoan nhượng, một cách dã man, thì đã được xã hội lên án và những trường hợp đối tượng đó đã bị pháp luật trừng trị một cách kịp thời và nghiêm minh.
Chúng ta cấm hoạt động đòi nợ thuê công khai, nhưng hoạt động đòi nợ chìm theo kiểu xã hội đen thì vẫn còn, và thậm chí là nó có những cái sự biến tướng. Thực trạng này là do đâu ạ thưa ông?
Phải nói một điều là gì? Cái chuyện vay nợ không trả nợ là vấn đề có thể nói là hành động trái cả pháp luật, trái cả đạo lý, và đã xâm hại đến quyền về tài sản của không ít người, của doanh nghiệp. Do đó, cái việc yêu cầu trả nợ để bảo đảm quyền lợi của mình cũng thậm chí là để tránh những cái việc có thể là gì, bị phá sản, có thể là gì, bị mất khả năng thanh toán đối với những chủ nợ khác. Tức là những người là chủ nợ nhưng cũng lại là con nợ của những người khác, bị mất thanh toán. Từ cái việc này nó sẽ phản ứng dây chuyền, do đó thì thúc ép cái việc là gì, phải đòi nợ, và nhu cầu đòi nợ là cần thiết. Và trong một góc độ nào đó, cái việc đòi nợ, lấy nợ mà theo quy định của pháp luật, tức là gì, thỏa thuận, hòa giải, nhờ luật sư hoặc là khởi kiện ra tòa hoặc tố giác, có cái gì đó nó chưa phù hợp, chưa đáp ứng được cái yêu cầu đòi hỏi của cuộc sống. Tức là gì? Có nhiều trường hợp khởi kiện ra tòa bị khó dễ, bị kéo dài, và khi có bản án rồi lại phải sang giai đoạn thi án, và đến thi án để được lấy được tiền cũng là một quá trình gần như là đi xin. Chúng ta vẫn có một cái câu là gì? Đứng cho vay, quỳ đòi nợ. Do vậy cái việc này rõ ràng gây đến một tâm lý rất bức xúc, và cái nhu cầu đòi nợ trong xã hội là đương nhiên vẫn là gì tồn tại, và người ta vẫn mong muốn một cái đòi nợ sớm nhất, nhanh nhất, hiệu quả nhất, và cái yêu cầu an toàn nhất lại không đặt ra.
Vâng, việc khai tử các cái công ty đòi nợ thuê thì đã hạn chế phần nào những phát sinh tiêu cực từ loại hình dịch vụ này. Tuy nhiên, đòi nợ thuê có thực sự chấm dứt? Chúng ta sẽ dành ít phút để tìm hiểu về nội dung này.
Thưa các bạn, Công an thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông mới đây đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam Phương Ngọc Dũng, 39 tuổi, trú Đắk Nông, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên mua bán nợ Kim Ngân, hay còn gọi là công ty Kim Ngân, Phạm Xuân Quân, 28 tuổi, nhân viên công ty Kim Ngân, để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng. Đáng chú ý, trước đây, công ty này có tên là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đòi nợ Kim Ngân. Trước đó, chị Quy, chú ở Đắk Nông, bán số nợ 300 triệu đồng là số tiền chị Hát, chú ở thành phố Gia Nghĩa, mượn của chị Quy với giá 180 triệu đồng cho công ty mua bán nợ Kim Ngân. Trong quá trình đòi nợ chị Hát, nhân viên công ty Kim Ngân đã có hành vi gây rối, mất an ninh trật tự, gây áp lực, dùng loa kẹo kéo công suất lớn, la hét, chửi bới, gây rối trật tự công cộng tại địa phương nên bị cơ quan công an bắt giữ, khởi tố. Không chỉ mua bán nợ, thực chất là đòi nợ thuê từ các cá nhân, doanh nghiệp. Các công ty mua bán nợ biến tướng còn là sân sau của các ngân hàng, công ty tài chính cho vay tín chấp, và chiêu trò đòi nợ vẫn theo kiểu giang hồ. Gia đình chị T, 36 tuổi, tạm trú quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh, đã bị đe dọa khủng bố tinh thần. Theo thông tin khai báo, thì trước đó, từ năm 2018, chị T vay 180 triệu đồng của một ngân hàng ở thành phố Hồ Chí Minh, trả góp trong vòng 5 năm. Sau khi trả được 13 tháng, chị T thất nghiệp nên không đóng tiền trả góp 3 tháng liên tục. Ngân hàng yêu cầu trả hết nợ và tất toán hợp đồng. Giữa tháng 1 năm 2021, một nhân viên xưng là người của ngân hàng trên gọi điện, nói đã bán nợ, sắp tới công ty mua bán nợ sẽ đòi nợ chị T. Cuối tháng 1 năm 2021, nhiều cuộc gọi đến số chị T xưng là nhân viên của công ty cổ phần đầu tư mua bán nợ S ở thành phố Hồ Chí Minh, trước đây là công ty cổ phần dịch vụ đòi nợ thuê S ở thành phố Hồ Chí Minh, để đòi tiền.
Vâng, kể từ khi dịch vụ đòi nợ thuê bị khai tử thì ngay lập tức đã xuất hiện một dịch vụ khác gọi là mua bán nợ. Ông phân tích thế nào về dịch vụ này ạ?
Như chúng ta đã biết, cái dịch vụ mua bán nợ đã được hình thành ngay khi dịch vụ đòi nợ thuê bị khai tử. Đây là hoạt động giao dịch kinh tế tài chính để trao đổi và chuyển nhượng các khoản nợ từ cá nhân sang cá nhân khác, doanh nghiệp này sang doanh nghiệp khác, tổ chức này sang tổ chức khác. Với cách khác là gì? Đây là hiện tượng chuyển nhượng, là đổi lại cái quyền thu hồi nợ từ một khoản nợ của bên mà phải bán nợ, tức là chủ nợ, đối với một cái công ty mua nợ. Ngay sau khi việc mua nợ được hoàn tất thì công ty mua nợ có thể ra nhiều biện pháp, cách thức để đòi được những khoản nợ đó, giữa chuyển từ cái hình thức nọ sang hình thức kia và gây áp lực là gì khác hơn so với những cái trường hợp khác. Tức là những người mua bán nợ là người ta sẽ phải có khả năng, có chuyên môn và có kinh nghiệm trong việc đòi nợ đó, họ mới dám mua, dù có thể biết rằng là với mua đó là cái lợi nhuận rất cao. Cho nên xuất phát từ lợi nhuận, xuất phát từ cái việc có gần như có thể là đi quá thụt, cho nên cái việc mua bán nợ gần như là nó đã gì quan hệ cung cầu đến với nhau, và cái việc mua bán nợ đã xảy ra, dựa diễn ra không phải là ít. Thế mà những cái người đã mua nợ mà không đòi được, phải bỏ tiền ra, nó khác với cái việc là không đòi được nợ, dẫn đến là gì, cái việc truy sát, cái việc đòi nợ rất mạnh mẽ, rất quyết liệt để gì ạ, để lấy lại cái vốn. Cho nên là gì, đã có cái chuyện là vi phạm pháp luật, có những người đã có cả một luật sư là đã không chuyển đổi mục đích từ cái công ty thu nợ, thì bỏ cái công ty đó mà đã chuyển sang mua bán nợ, đã chuyển sang cái nhận ủy quyền và đã vi phạm pháp luật với cái hình thức là gì, gây rối trật tự công cộng và vấn đề vi phạm vấn đề cưỡng đoạt tài sản.
Việc một số công ty đòi nợ bị tước giấy phép và chuyển sang thành lập công ty mua bán nợ rõ ràng là cho chúng ta thấy cái nhu cầu về vấn đề này là rất lớn. Vậy một công ty mua bán nợ với một công ty đòi nợ thuê thì có điểm gì giống và khác nhau ạ thưa ông?
Về vấn đề này, câu hỏi này chúng tôi được trả lời như sau. Về cơ bản, một công ty mua bán nợ với công ty đòi nợ đều là những đơn vị hoạt động trong lĩnh vực thu hồi nợ. Theo đó, những công ty này sẽ thực hiện một số công việc cần thiết nhằm đạt được cái mục đích chung, đó là lấy được khoản tiền từ con nợ. Tuy nhiên, hoạt động mua bán nợ và đòi nợ thuê có những điều kiện khác nhau cơ bản. là thỏa thuận bằng văn bản về chuyển quyền giao quyền đòi nợ đối với khoản nợ phát sinh từ nghiệp vụ cho vay hoàn trả trong nghiệp vụ bảo lãnh. Theo đó là gì? Bên bán nợ chuyển giao quyền sở hữu khoản nợ cho bên mua nợ và nhận tiền khoản từ nợ đó. Còn đòi nợ thuê là hoạt động đại diện cho chủ nợ hoặc khách nợ để quản lý, xác định và tư vấn các vấn đề liên quan đến việc xử lý nợ. Thứ hai là gì? Về vấn đề chủ thể hoạt động. Đối với hoạt động mua bán nợ thì chủ thể bao gồm các tổ chức tín dụng, các chi nhánh ngân hàng nước ngoài thành lập và hoạt động theo các tổ chức tín dụng. Còn chủ thể của hoạt động đòi nợ thuê là doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ đòi nợ. Thứ ba, về điều kiện hoạt động, để thực hiện hoạt động mua bán nợ thì phải được ngân hàng nhà nước cấp giấy phép chấp thuận, như là hoạt động mua bán nợ của công ty và tỷ lệ nợ dưới 3%, trừ trường hợp mua bán nợ theo phương án tái cơ cấu đã được duyệt. Còn để thực hiện hoạt động đòi nợ thuê thì các tổ chức phải được cấp giấy phép chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ đòi nợ mới được phép hoạt động dịch vụ đòi nợ và theo coi như là của luật đầu tư.
Bản chất của dịch vụ mua bán nợ có phải là số không ạ, thưa ông?
Bản chất của dịch vụ mua bán nợ chính là hình thức chuyển nhượng lại về quyền thu hồi nợ từ những khoản thu phải thu đối với khách hàng nợ sang bên mua nợ. Từ bên mua nợ sẽ thành một chủ nợ mới của khách nợ. Đây là một loại hoạt động kinh tế cơ bản trong các doanh nghiệp, trong đó mối quan hệ kinh tế giữa ba bên, bên bán nợ chủ nợ cũ, người mua nợ chủ nợ mới có nợ trong thực hiện thông qua chuyển nhượng tài sản, đặc biệt là các khoản nợ. Như vậy là gì? Có thể thấy bản chất và mục tiêu của dịch vụ mua bán nợ không phải là xấu, mặt khác còn mang lại hiệu quả cho các bên tham gia, nâng cao những khả năng thu hồi nợ, những khoản nợ, những khoản tiền trong thời gian sớm nhất, tạo điều kiện cho các bên cá nhân tổ chức, những chủ nợ có điều kiện để tái đầu tư hoặc xử lý những vấn đề cụ thể xa hơn nếu như dịch vụ này được thực hiện một cách công khai, minh bạch, đúng pháp luật và phát triển theo đúng bản chất của mình. Thì đây còn có thể là một giải pháp để giải quyết nợ xấu trong nền kinh tế, góp phần đảm bảo ổn định của nền kinh tế vĩ mô và an ninh tài chính cho một quốc gia.
Ông nghĩ gì khi một khảo sát mới đây cho thấy tiền thân của các cái công ty mua bán nợ phần nhiều là các cái công ty đòi nợ thuê ạ?
Vâng, trên thực tế có thể thấy hầu hết các công ty đòi nợ thuê sau khi luật đầu tư năm 2002 có hiệu lực không giải thể mà chỉ chuyển đổi hoạt động sang mua bán nợ để hợp pháp hóa cái thực hiện theo quy định. Bởi vì hình thức hoạt động thị trường mua bán nợ tiêu dùng một cách song phạm chuyên nghiệp thì một điều kiện khó có thể thực hiện đó là gì? Trong khi đó, việc mua bán nợ chỉ khả thi với những vụ mua bán nợ để tham gia với con dấu và cơ cấu doanh nghiệp có tài sản bảo đảm liên quan đến đất đai, đến dự án, đến nhà máy xí nghiệp. Còn với các khoản vay tiêu dùng không có tài sản đảm bảo thì việc mà mua bán các khoản nợ chỉ là cách lách luật của dịch vụ đòi nợ thuê khi dịch vụ đó đã bị cấm. Đồng thời, mặc dù dịch vụ đòi nợ thuê bị chính thức khai tử, nhưng nhu cầu thu hồi nợ xấu trong xã hội vẫn còn rất cao như tôi đã trình bày ở trên. Cho nên, về cơ bản, thị trường đòi nợ thuê sẽ vẫn tồn tại, chỉ có điều có thể còn công khai như trước thì không, mà chuyển sang hoạt động ngầm dưới những dạng, những hình thức khác và biến tướng bằng phương pháp, bằng cách thực hiện và cái gì đó để bỏ nó có cái nhân vật là tránh lách luật.
Có ý kiến thính giả hỏi về điều kiện thành lập công ty mua bán nợ, ông có thể tư vấn cho vị thính giả này được không ạ?
Vâng, đối với câu hỏi thính giả, tôi xin phép trả lời như sau. Mua bán nợ là một ngành nghề kinh doanh yêu cầu có điều kiện, do đó khi thành lập công ty lĩnh vực này thì doanh nghiệp phải đáp ứng một số yêu cầu cơ bản như sau. Thứ nhất là vốn điều lệ, vốn đầu tư, vốn pháp định của doanh nghiệp tối thiểu phải có là 100 tỷ đồng. Thứ hai là gì? Việc mua bán nợ phải có ký kết hợp đồng chi tiết hợp pháp giữa các bên mua bán, hợp tác với nhau mua bán nợ. Thứ ba đó là gì? Doanh nghiệp mua bán nợ phải tuân thủ những quy định chung về pháp luật liên quan đến hoạt động mua bán nợ. Và điều kiện tiếp là gì? Các khoản nợ được mua bán phải đảm bảo yêu cầu như không có những thỏa thuận bằng văn bản về vấn đề không mua hay bán khoản nợ với mua bán nợ không thuộc các trường hợp liên quan theo luật doanh nghiệp quy định. Và một điều tiếp cuối cùng là người quản lý chủ doanh nghiệp mua bán nợ phải là người có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm kinh doanh hoạt động mua bán nợ có trình độ tối thiểu là đại học.
Một thính giả có hỏi như thế này, họ có một người em ở thành phố Hồ Chí Minh, trước thì có vay tín chấp tiêu dùng của một ngân hàng tài chính. sau này khi không có việc làm chính thức nên còn dư nợ vài chục triệu. Nay thì ngân hàng đã bán nợ cho một công ty thu hồi nợ. Và xin hỏi luật sư là trường hợp này thì có hợp pháp hay không ạ?
Vâng, như trường hợp của bạn thính giả trình bày thì do người em của bạn không có khả năng thanh toán nợ cho ngân hàng, cho nên ngân hàng đã bán khoản nợ này cho công ty thu hồi nợ. Trong trường hợp này, hoạt động bán khoản nợ và việc thu nợ sau đó của công ty mua nợ sẽ là hợp pháp nếu như công ty thu hồi nợ có giấy đăng ký kinh doanh đối với cá nhân với các hoạt động mua bán nợ và thu hồi nợ. Và cần lưu ý rõ ràng là hoạt động khác nhau, nên nếu một doanh nghiệp muốn mua lại khoản nợ từ ngân hàng và thực hiện như đối với em của bạn thì doanh nghiệp đó cần phải được pháp luật cho phép hoạt động kinh doanh trong cả ngành nghề đó. Do vậy, nếu các công ty thu nợ tới làm việc, bạn nên thưa gì ạ? Yêu cầu họ giúp kiểm tra, xác minh thông tin về hoạt động, về vấn đề mua bán khoản nợ, tức là tính chất hợp lý, hợp pháp để làm sao chúng ta là gì? Phải giải quyết những yêu cầu chính đáng hợp pháp thì chúng ta tránh cái việc có thể là biến tướng, tránh cái việc người ta sẽ lừa dối bạn.
Một thính giả khác thì có hỏi như thế này ạ. Là công ty xây dựng của tôi bị chủ nhà không trả 120 triệu và đã 3 năm nay hòa giải nhưng không được. Và công ty đã chịu thiệt bớt 20 triệu nhưng mà chủ nhà thì vẫn không đồng ý để mà chi trả phần còn lại. Vậy tôi có nên ký hợp đồng với công ty mua bán nợ hay không ạ?
Vâng, trong trường hợp của bạn thì tính giả thì công ty xây dựng của bạn đang cần thu hồi một khoản nợ. Tuy nhiên, con nợ lại không có thái độ hợp tác. Ngoài ra, việc thực hiện thu hồi thực tố tụng cũng như không đem lại kết quả như mong muốn, đấy là một điều thực tế. Trong trường hợp này, nếu các giải pháp mang tính chất đàm phán thương lượng không có hiệu quả, có thể bạn nên cần cân nhắc lại bán lại khoản nợ cho một công ty mua bán nợ, hoặc là gì, các bạn sẽ có biện pháp nhờ các cơ quan chuyên môn như công ty thu hồi nợ của cái hoạt mạng hoạt động nợ của luật sư, làm sao để gì bảo đảm lợi ích của bạn nhưng mà không trái pháp luật, để tránh cái việc là chúng ta nợ cũng đòi được mà chúng ta lại vô hình dung là vi phạm pháp luật trong vấn đề là cưỡng chế là cưỡng đoạt tài sản, trong vấn đề là gì gây dối trật tự công cộng, trong những vấn đề là bị ghép vào những tội phạm hình sự. Thì như vậy là gì, chúng ta đòi nợ chúng ta rất bức xúc nhưng chúng ta phải kiểm soát hành vi, chúng ta phải tìm hiểu những cái quy định của pháp luật để làm sao là gì lấy được nợ nhưng mà an toàn về mặt pháp lý, lấy được nợ nhưng mà chúng ta vẫn giữ được mối quan hệ với cái chủ nợ của cái nợ, thì đấy mới là vấn đề cần thiết.
Vâng, bình mới rượu cũ là cái cách mà nhiều người nói về sự xuất hiện của các cái công ty mua bán nợ. Thưa luật sư ạ, trong khuôn khổ pháp luật thì các công ty mua bán nợ họ chỉ được phép hoạt động những gì ạ?
Vâng, tất nhiên công ty mua bán nợ thì hoạt động họ chủ yếu là mua bán các khoản nợ rồi thực hiện biện pháp để thu nợ được rút nợ đó nhằm đảm bảo lợi ích của khách hàng cũng như là cơ bản bản thân của doanh nghiệp. Vấn đề đặt ra là gì? Đối với các doanh nghiệp thực hiện các dịch vụ đó thì cụ thể là gì? Thì trước đây quy định của nghị định 69 năm 2016 của chính phủ thì doanh nghiệp mua bán nợ cần phải các điều kiện chặt chẽ về cơ cấu tổ chức, về quy mô nội bộ, vốn điều lệ, vốn đầu tư tối thiểu và các điều kiện về nhân thân của những người quản lý doanh nghiệp. Cụ thể là gì? Trước thời điểm năm 2021 thì việc đăng ký kinh doanh mua bán nợ và thu hồi nợ đòi hỏi các tiêu chí khá chặt chẽ như sau. Tuy nhiên là gì? Theo quy định tại luật đầu tư năm 2020 thì hiện nay dịch vụ kinh doanh mua bán nợ không được là thuộc cái ngành nghề kinh doanh có điều kiện, cho nên các quy định cụ thể của nghị định 31 năm 2021 hướng dẫn thi hành luật đầu tư năm 2020 đã bãi bỏ các quy định về điều kiện đối với một số ngành nghề trong đó có dịch vụ thu hồi nợ. Như vậy là gì, hoạt động kinh doanh dịch vụ mua bán nợ sẽ chịu sự điều chỉnh chung của bộ luật dân sự, luật thương mại và luật doanh nghiệp mà không được thực hiện theo coi như là cái luật đầu tư, vì là gì đã quốc hội đã là gì cấm cái hoạt động đó để làm sao để bảo đảm cái mục đích là an ninh chính trị cũng như quyền lợi chính đáng hợp pháp, và để hướng cho mọi người dù có thể chậm nhưng mà luôn luôn tuân thủ pháp luật, là chúng ta có quyền khởi kiện ra tòa, chúng ta có quyền yêu cầu cơ quan án, và chúng ta có quyền nhờ các tổ chức hành nghề luật sư, những người chuyên nghiệp để các tiến hành các biện pháp hòa giải thương lượng, đàm phán cơ cấu lại nợ để làm sao tức là người trả nợ có điều kiện và người lấy nợ cũng được bảo đảm quyền lợi.
Vâng, dưới góc độ pháp lý thì việc mua bán nợ được hiểu là bên bán nợ chuyển giao một phần hoặc toàn bộ quyền đòi nợ và các cái quyền khác có liên quan đến việc đòi nợ cho bên mua nợ. Xét về bản chất thì việc mua bán nợ nhằm đảm bảo tốt hơn quyền lợi của chủ nợ, nhưng mà do cách thực hiện đòi nợ không đúng với quy định của pháp luật nên gây ra nhiều cái hệ lụy trong xã hội. Hy vọng chương trình hôm nay đã phần nào giải đáp những thắc mắc của quý thính giả về vấn đề thu hồi nợ và mua bán nợ. Đến đây thì thời lượng của chuyên mục Bạn và